This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý vị đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ thị trưởng Chu Minh Ẩn. Thưa quý vị, như thường lệ thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần. Và nếu quý vị thời gian qua có những vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống từ trong nhà cũng như ra ngoài ngõ, thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943. 214-341-5943 để được chú Chương Minh Nận hướng dẫn tham khảo và giúp ý kiến cho quý vị nha. Từ đài 1160 em Dũng Nghiêm xin kính gửi lời chào đến chú Chương Minh Nận.
Tôi xin chào quý vị thính giả 1160 em và Dũng Nghiêm.
Dạ thưa chú khỏe không?
Thì cũng quá mệt luôn, vừa chuẩn bị để đi tham dự cái đại hội không quân ấy, ở tại California. Ra ráng làm đài bữa nay rồi lên đường đi một ngày đi qua.
Dạ, thưa chú, thời gian qua chú có công việc thị trường của chú ngoài những công việc chú vừa mới kể thì có gì chú cần chia sẻ đến quý khán giả không thưa chú?
Thì hiện tại sau khi mà bất cứ cái nhiệm kỳ nào cũng mỗi năm vào khoảng tháng 5, cuối tháng 5 này cho đến tháng 9 là thành phố phải lo về vấn đề điều nghiên cái budget, tức là cái về kinh tế trong thành phố đó, tiền bạc của mỗi cơ quan, tiền bạc của mỗi bộ phận trong thành phố. Và sau khi đó rồi tới tháng 9 là sẽ cuối cùng cho biết là trong thành phố cần xài năm tới bao nhiêu, dự định làm cái gì. Thì chuyện của thành phố thì lúc nào hết cái vụ này qua tới vụ khác, thành ra lúc nào nó cũng bận rộn cả, chứ không có lúc nào giống như là nó đều giống nhau, nó y chang vậy. Cứ mỗi năm vào khoảng tháng cuối tháng năm là bất cứ thành phố nào ở trong Texas cũng đều lo cái vấn đề mà điều nghiên trong vấn đề tiền bạc, rồi để coi năm sau cần làm gì đó.
Dạ cảm ơn chú. Thưa quý khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Nếu quý vị có những câu hỏi thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, thì chắc mấy ngày nay chú cũng nghe cái tin là Quốc hội đang phê duyệt cái gói bill, Beautiful Bill đó, Big Bill Beautiful đó, thì bây giờ cũng đã được Quốc hội thông qua rồi, thì xin mời chú có thể chia sẻ về cái vấn đề này nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Hoa Kỳ như thế nào thưa chú?
Đối với chú, cái điều đó chú chưa có được thông qua biết để gì, thành ra cũng cho ý kiến. Nhưng mà đối với chú, vấn đề gì ông Trump làm cũng đều xây dựng cho quốc gia Hoa Kỳ trở nên hùng mạnh mà thôi. Thì cái quan trọng là mấy ngày nay chú đưa nghiên cứu vấn đề mà ông Trump mà bán cái thẻ vàng 5 triệu đó, Dũng em.
Dạ.
Thì tại vì hiện tại bây giờ đất nước Hoa Kỳ lên tới 36 ức, tức là mình ở tiếng Mỹ gọi là trillion á, thì chưa bao giờ mà đất Mỹ mà thiếu tiền nhiều như vậy. Vì sao mấy tuần nay chú đưa nghe cái tin tức mà cũng là quá buồn. Ngay cả ông Trump cũng đồng ý là cái thứ nhất là vấn đề mở cửa biên giới đó, Dũng em, không phải là ông Biden muốn. Nhưng mà từ 3 năm qua thì cái sự mà cái não bộ của ông Biden hầu như là bị suy thoái. Thành ra tất cả mọi sự quyết định do những người mà đứng đó dùng ông để giật dây luôn cả vợ của ông Biden. Thì hiện tại cái DOJ, tức là Bộ Hình sự đó, cũng sẽ đưa suy nghĩ là có bà Biden ở đây có thể dính vô về cái tội là nó gọi là adult abuse, thì tức là hành hạ cái người già. Tại vì biết rằng ông không còn đủ khả năng, nhưng mà bà muốn làm là vợ của một tổng thống. Do đó lúc nào cũng đẩy ông vô con đường là bắt buộc ông phải làm, rồi để bà đứng lên. Và hầu như mé sau là bà là một trong những người mà giật dây hoặc là điều hành cái chính phủ Hoa Kỳ. Thì đã tìm được hai người dùng cái chữ ký tự động của ông Biden. Và trong thời gian 3-4 năm qua đó, ông Biden cũng chả biết mình là ai. Và có thể là những cái giấy tờ ký bằng cái auto pen đó, tức là bút tự động đó, ông Biden chắc chắn là không thể hiểu. Tại vì mình nhìn thấy đi, thì lòi ra cái cuồng băng mà cách đây 3 năm mà phỏng vấn ông ta đó, hỏi ông một đường ông trả lời ngã, hỏi đường ông trả lời ngã, tức là trong 3 năm qua cái nhiệm kỳ của ông Biden đó, thì không biết là ai làm tổng thống. Thật ra đứng mé sau toàn là những người giật dây để đa số là thủ lợi. Thì càng ngày á, thì cái cuốn phim của Mỹ 4 năm qua từ từ lòi ra để đưa thấy rõ bộ mặt của những người gian xảo. Tại ông Biden á, khi mà ông Trump cũng đưa ra cũng như trên video cho thấy là ông là người chống cái vấn đề illegal tị nạn, mà bỗng dưng đến ngày hôm nay mà bao nhiêu triệu người không biên giới, thì cuối cùng đó, ông Trump sáng nay là chửi ngay mặt cái ông mà coi về cái border đó, giống như ông gì Major Cole hay gì đó, ông đó là một cái tên nghĩa là phải buộc tội treason, tức là cái tội giống như là phản quốc. Ông là người mở cửa biên giới để cho những người qua, trong khi ông Biden vẫn không biết chuyện gì hết. Thì thật sự ra ơn trên cũng đã giúp đỡ cho Hoa Kỳ có được ông Donald Trump trở lại để cứu vãn đất nước này. Còn nếu 4 năm nữa mà tiếp tục con đường này thì bà Kamala sẽ đưa đất nước Mỹ này không biết đi đâu đó, Dũng Yên. Thật sự đây là cái may mắn cho dân tộc Hoa Kỳ. Và mình cũng là một trong những người phải chịu ảnh hưởng chung trong vấn đề này, Dũng Yên.
Vâng, cảm ơn chú. Thì đúng vậy, thưa chú và thưa quý vị, thì mới cách đây mấy ngày cuối tuần qua thì mọi người trên thế giới cũng như tại Hoa Kỳ biết được tin là cựu Tổng thống Joe Biden bị ung thư. Thì điều này rất là buồn, thì đó là điều đáng buồn cho cái chính bản thân ông và chính gia đình của ông. Thì cũng cầu chúc cho cựu Tổng thống mau khỏe lại và cũng có những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cựu Tổng thống. Nhưng mà qua điều này thì mọi người mới biết rằng là để trước khi chẩn đoán được cái bệnh ung thư đó, chắc chắn rằng những người quan tâm đến sức khỏe của một nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Hoa Kỳ là phải biết trước từ rất lâu rồi, cho nên trước tình trạng đến kết quả bây giờ là phải biết trước từ rất lâu. Thì trong thời gian đó thì bây giờ mới hiểu ra rằng suốt nhiệm kỳ tổng thống của ông thì ông cái sức khỏe ông như vậy, cho nên ông điều hành đất nước nó xảy ra tình trạng như vậy. Thì như chú vừa mới chia sẻ đó, bây giờ mọi người và chính tổng thống Trump cũng đang điều tra xem thời gian suốt 4 năm qua thì thực sự ai đang điều hành đất nước, và những cái chữ ký auto pen đó, những chữ ký mà ông sử dụng để ký những sắc lệnh hành pháp, cũng như là sau này trước khi ông rời nhiệm sở đó, ông đã ân xá cho hàng ngàn người, rất nhiều người như vậy. Thì bây giờ sẽ tổng thống Trump sẽ điều tra sao? Thì đó là vấn đề, là một trong những vấn đề tin nóng hổi trong thời gian qua. Một cái tin khác là Tổng thống Trump sau cái chuyến đi Trung Đông đó đã đem lại cái hợp đồng thương mại, đem lại cái nguồn lợi rất lớn cho Hoa Kỳ. Thì thưa chú, nhưng mà cái mà mọi người tranh cãi nhiều nhất là cái chiếc máy bay, chiếc phi cơ mà được chính phủ Qatar tặng trị giá 400 triệu đó thưa chú. Thì Tổng thống Trump nói rằng Tổng thống Trump nhận, tại vì người ta tặng thì tại giả gì không nhận, nhưng mà phía cánh tả, phía Dân Chủ cũng như một số bên Cộng Hòa nữa là ngăn cản, không muốn Tổng thống nhận, đã nói rằng đây là món quà từ ngoại quốc. Thì chú có thể chia sẻ về quan điểm của chú về vấn đề này không thưa chú?
Dạ, đối với cái chuyện quá lớn này, chú không có ý kiến trong vấn đề này, nhưng mà thật sự ra những người dân cử đó, thì luôn cả tổng thống cũng như thị trưởng hoặc nghị viên thành phố đó, thì có cái luật rằng nghĩa là khi mình nhận cái món quà trên 100 đô la là mình bắt buộc phải báo cáo. Thì ở đây món quà 400 triệu đây đó, thì đối với một vị lãnh tụ quốc gia thì một cái sứ người ta tặng đây là một món quà, thì chú nghĩ rằng từ xưa giờ chưa có ai tặng món quà mà 400 triệu hết chịu nghiêm. Thật ra cũng là đưa quốc hội vô cái tình trạng là phải làm cái gì đây, cái gì đúng cái gì sai, thì cái chuyện đó chú không có dám nói là ông Trump nhận cái đó là đúng hay là ông Trump nhận cái đó là sai. Tại vì với tư cách của một người dân cử ở địa phương thì nếu mà chú nhận ví dụ như một ngay cả một chiếc xe hơi đi Vũng Em, thì chú được quyền nhận xe hơi, chẳng hạn như thị trưởng của những thành phố khác đó, khi cái hãng xe Ford tặng một chiếc pickup á, thì thành phố nhận để cho ông thị trưởng di chuyển và thành phố trả tiền xăng cũng như là bảo trì hết, thì cái đó vẫn được nhận. Thì đối với chú, một cái thành phố nhận một chiếc xe 60-70 ngàn được, thì đối với chú một lãnh tụ quốc gia mà nếu nhận chiếc máy bay á, chú nghĩ cũng là một cái món quà, cũng giống như là một người thành phố mà nhận chiếc xe pickup vậy.
Không, là Dũng em nghĩ, thưa chú, thì Dũng em nghĩ cái đó là trong cái cách ứng xử, thì có lẽ tổng thống Trump là nói chung ông là nhà kinh doanh mà, cho nên ông có cái cách suy nghĩ của một nhà kinh doanh. Tại vì khi tổng thống Trump đến Trung Đông, tức là ngoài việc lấy những cái hợp đồng thương mại lớn đem lại cái nguồn lợi lớn cho Hoa Kỳ, thì ông cũng muốn ổn định cái tình hình Trung Đông đó. Thì khi mà ổn định tình hình Trung Đông vậy, thì những cái nước đó có nhà ý tặng tổng thống Trump cái món quà đó, thì ông nghĩ là tại vì ông nghĩ đơn giản ông muốn nhận là vì theo cái lý luận của tổng thống Trump là vì cái chiếc Air Force One mà tổng thống đặt cho Boeing làm á, đã rất lâu rồi làm mới á, tại vì những cái chiếc Air Force One mà không lực một á dành cho tổng thống nó đã cũ rồi, nó đã mấy chục năm rồi, từ thời cựu tổng thống George Bush cha rồi, cho nên bây giờ nó cũ rồi mà đã order Boeing chậm trễ quá, bây giờ cũng chưa xong. Thì trong khi cái ông có thể nhận chiếc này để sử dụng, và thứ hai nữa là không phải chính cá nhân ông nhận mà từ Bộ Quốc phòng, mà sau khi sử dụng xong thì sẽ để lại trong cái thư viện nào đó, chứ không phải dành riêng cho cá nhân của ông đó. Cho nên ông muốn nhận là lý do đó. Thứ hai nữa, ngay cả ông Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, ông cũng lý luận là trước đây Pháp cũng tặng cho nước Mỹ cái tượng nữ thần tự do đó chú, tại New York đó, thì cũng là tặng cho quốc gia. Thì cái chiếc máy bay này mọi người cũng lý luận cũng tương tự như vậy, nhưng mà thôi, cái đó là cái chuyện riêng mà, tại vì nó
dạ, cái đó thì cái ông Bộ trưởng Tài chính nói cái câu đó rất là đúng, Dũng em. Khi mà tặng cái tượng nữ thần tự do đó, thì tại vì không ai để nhà riêng hết, Dũng em. Còn ở đây ông Tổng thống, ông sẽ dùng đi tới đi lui, nhưng mà nếu một cái sứ giàu có nó tặng như vậy thì đỡ tiền của quốc gia Hoa Kỳ chứ có gì đâu. Đối với chú thì nếu ông tặng, mà quan trọng nhất là bây giờ nếu tất cả quốc hội đều đồng ý hết, đa số thôi, thì ông cứ xài chứ có gì đâu phải lo sợ.
Dạ đúng rồi, thì cái đó thì
quốc hội.
Dạ cái đó ồn ào thì thôi, cái đó là chuyện mình không có rành lắm, những cái chuyện bên trong thì ai cũng có lý hết, bên nào cũng có lý hết, nhưng mà tại vì nó ồn ào nên Dũng Nghiêm muốn hỏi chú để theo cái ý kiến của chú về vấn đề này như thế nào. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến cái vấn đề gì xảy ra trong cuộc sống trong thời gian qua, hoặc là quý vị cần chia sẻ những cái gì để mà có thể đến quý, chia sẻ những cái gì trong cuộc sống đến quý đồng hương, chẳng hạn sự lừa gạt, sự cảnh giác hay một vấn đề gì đó, thì quý vị cũng có thể gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943, thưa quý vị. Thưa chú, thì có một cái bản tin Dũng Nghiêm thấy trong bản tin thì có nói rằng dạo này kẻ gian á, nó thường lãng vãng ở những cái khu chợ, chẳng hạn như bên Cali có một bản tin nói rằng ở những khu chợ Albertson á, thì có những một nhóm người giả bộ lãng vãng cái khu vực mà cách check out đó chú, cái cashier để tính tiền á, thì rồi làm rơi cái tờ tiền, rồi nói với lại những người đang tính tiền đó rằng vị khách này đang rơi tiền. Và khi mà mọi người nhìn xuống, nhiều khi người ta cũng đâu biết người ta có rơi không, thì khi nghe nhắc nhở thì người ta lụm tờ tiền lên cất vào bóp. Thì trong đó thì những cái kẻ gian này rất là nhanh tay, họ lấy luôn cái cách cái thẻ nhà băng của những cái nạn nhân đó. Tại vì khi mà họ đứng xếp hàng đằng sau, họ đã nhìn thấy lén thấy những người này đã nhấn, thường những người này hay dùng debit lắm, họ nhấn cái password đó, cho nên sau đó họ cố tìm cách lấy cái thẻ này. Và một cái vị nạn nhân này á, sau khi mà phát hiện mình mất thẻ đó, thì trong vòng có mấy tiếng đồng hồ đã bị rút mất đến 6.000 đô. Cho nên vị này đã gọi điện thoại đến ngân hàng, thì ngân hàng lý luận rằng ngân hàng chi luôn á, nhà băng chi luôn á, lý luận là tại vì người này nhập đúng cái password pin cho nên người ta cho rút thôi, và cái kẻ gian này cũng rút tiền ở ATM nữa, rút nhiều lần lên đến cả tất cả là khoảng gần 6.000 đô. Thưa chú cho biết ý kiến về vấn đề này như thế nào thưa chú?
OK, đối với tên nước Mỹ đó, nếu mà khi mà mình vừa mất thẻ ATM, mình báo cáo cảnh sát ngay tại chỗ là dùng em, thì những cái transition mà sau khi mà báo cáo cảnh sát thì bắt buộc phải điều tra. Và hầu như là có những nhà băng rằng mình do cái vấn đề mà bị người ta ăn cắp thẻ đó, thì nhà băng cũng sẽ điều tra và cái nạn nhân cũng không phải chịu trách nhiệm trong vấn đề này. Nhưng mà ở đây chú chỉ khuyên câu vậy nè. Đối với chú á, ví dụ như cái thẻ của chú mà mỗi ngày chú chỉ cho rút chỉ có 500 đồng thôi Dũng em, là nếu mà thọt cái thẻ vô có mất thì mất 500, còn nếu quý vị bỏ cái thẻ mà muốn rút bao nhiêu rút đó, đó là một cái rất là nguy hiểm. Do đó là đối với chú, nếu quý vị là có những người mà không phải là business thì to, một lần xài 5-7 ngàn, 10 ngàn, 100 ngàn đô la đó, mà trong nhà băng mình có cả 500 ngàn, 1 triệu đó, thì chuyện nó khác. Còn chúng ta, mỗi người trong nhà băng, ví dụ có 5.000, 7.000 đó, mà quý vị có thể dùng cái thẻ gọi là unlimited để rút đó, thì quý vị sẽ gặp trở ngại. Thì có những cái ATM đó, nó chỉ cho rút tối đa là bao nhiêu thôi, nhưng mà họ sau khi rút đó rồi họ qua cái chỗ khác họ rút. Nhưng đối với cái thẻ của chú đó, có rút cỡ nào rút trong ngày hãy lấy đủ 500 rồi là không được rút nữa. Thì đây là cái kinh nghiệm mà chú làm nghề cảnh sát, thành ra chú cảm thấy chú có 2-3 thẻ đi. Thí dụ chú mất một thẻ thì chú mất tối đa cũng 500. Tại vì thường thường thí dụ thẻ chú mà người nào rút á, thì quý vị chú sẽ báo cáo ngay cảnh sát ngay tại chỗ và để lock cái thẻ ngay tại chỗ. Thường thường quý vị nhớ kỹ những cái thẻ ATM đấy, nhà băng á, quý vị làm ơn phải biết ngay tại chỗ cái số điện thoại mà mình để liên lạc, vừa mất thẻ là phải báo cáo ngay liền. Thì trong cái chuyện này á, chú khuyên mọi người á, nên set cái limit. Ví dụ như cái quan trọng mà chú nói đây đó Dũng em, tại vì thường thường ví dụ như thỉnh thoảng chú đi casino rồi đi, thì chú không bao giờ muốn mà chú thua hơn 500 đồng đâu. Do đó rút hết 500 chơi nghỉ rồi đi về vui vẻ, chứ không bao giờ là cái kiểu mà rút đầu vô có bao nhiêu tiền rút hết thì cả cái núi cũng hết. Thành ra tôi khuyên quý vị, cái thẻ ATM nên có cái limit. Đối với chú á, những người có những cái business á, thường thường họ có 2-3 cái business, chẳng hạn chú có 4-5 cái account tranh cử, account của thành phố, thì đương nhiên là cái số tiền đó là nằm thuộc về thành phố lo. Tất cả đều có cái limit hết Dũng em. Nếu chú cần xài trên cái số tiền đó thì sẽ gọi lại nhà băng và trên đó approve, chú nó hỏi cái code, password này kia rồi đồng ý thì họ approve. Còn nếu không thì cái số tối đa là chỉ 500 đồng thôi, giống như hoặc là quý vị có thể xếp 700, 800, 1.000. Đó là để tránh cái phòng hờ mà nhiều khi có 10.000 trong đó rồi nó đi ngang, nó quất một cái, nó sạch bát hết, thì cái đó rất là uổng đấy Dũng em.
Dạ đúng rồi, thưa quý vị, như chú Dũng em chia sẻ cái bản tin này để cho quý vị cảnh giác, và cũng giống như chú chia sẻ thì quý vị có thể set trong cái account của quý vị, trong cái app của quý vị là cái limit một ngày bao nhiêu thôi. Sở dĩ cái nạn nhân này cũng bị rút 6.000 thì cũng có kiện nhà băng rồi, có thắc mắc là tại sao nhà băng để cho rút, nhưng mà nhà băng lý luận là tại vì người này nhập đúng cái password cho nên nhất pin thì đương nhiên máy ATM nó cho rút thôi, tại máy ATM nó không có đòi hỏi cái ID. Nếu mà cái người này mà họ vô cái bên trong á thì có lẽ bị phát hiện ra, thì tại vì phải yêu cầu cái ID, nhưng mà người ta rút ở ATM nhiều lần và nhiều cái ATM khác nhau cho nên nó mất đi một số tiền lớn. Nhưng mà tốt nhất là quý vị đừng có xài cái debit card, quý vị nên xài cái credit, đúng không chú? Tại vì cái credit thì mất mình còn được đền tiền, tại cái debit là người ta không có đền đâu.
Dạ đúng rồi. Bây giờ để chú nói thêm vấn đề này nữa, thì nếu mà quý vị mà không xác cái limit trước sau, quý vị cũng mất hết tiền. là tại vì á, giống như Dũng em vừa nói đúng, cái khai kha nó trong đó nó có bảo đảm là nếu cái số tiền không phải mình xài thì nó sẽ tìm cách reimburse mình và nó sẽ là một người mà đi điều tra trong cái này cho cái quý vị. Do đó quý vị biết hay không, có nhiều lúc á mình cứ nói cậu ơi có ai bây giờ rút, nhưng mà cái quan trọng nhất nếu quý vị xài cái debit card á, quý vị nhớ rằng á, quý vị làm ơn khi mà bấm cái số mà mật mã, ví dụ thường thường bốn con đó Dũng Nghiêm, thì làm ơn á, lấy cái tay bấm cái ngón tay phải, lấy cái ngón, cái bàn tay trái che lại cái dấu đó, thì tại vì nó có hay lắm Dũng Nghiêm, một thời gian là cách đây cũng mười mấy năm rồi, nó có những cái thẻ mà trống đó Dũng Nghiêm, khi mình vừa đút cái thẻ mình vô cái máy ATM thì nó đút cái thẻ, khi mình vừa đi ra nó đút cái thẻ này vô, nó có thể copy cái số cuối cùng. Thì cái chuyện đó một thời gian sau này chú không nghe còn xảy ra nữa. Đối với chú thì chưa bao giờ bị, nhưng mà cái chuyện đó là giờ băng cũng đã cho biết là nó có những cái thẻ mà copy cái thẻ của mình. Rồi thêm cái nữa là quý vị biết hiện tại bây giờ nó có những cái bóp mà để mình mang ngang hông đồ đó Dũng Em ha. Thì nó có những cái thẻ đi ngang nó scan cái credit card mình được. Do đó nó có bán những cái bóp mà ở ngoài á, có cái mặt né được như thế nào nó làm đó, mà người ta đi ngang scan cái card mình sẽ không lấy được cái số. Thì quý vị nên lên mạng tìm, thì hôm qua cô có tặng chú cái bóp sách để giống như treo ngang bụng rồi đó Dũng Em, để đi travel. Thì cái bóp này á, nếu ai scan có cái hệ thống scan họ không scan được cái số credit card quý vị, thì quý vị nên suy nghĩ. Hiện tại cái thế giới bây giờ nó rất là văn minh đi, đến cái độ mà đi ngang mình nó scan thì nó vẫn lấy được cái số của mình, thì quý vị nên cẩn thận đó. Thì trong vấn đề này á, thì chú nhắc lại thêm lần nữa nha, về vấn đề mà thói quen. Hiện tại á, mọi người cứ gọi điện thoại cho chú hay là anh ơi bây giờ tôi phải trả tiền thế nào, tại vì có gửi cái text message. Chú đã nói rằng cái thói quen ở tại Texas này không bao giờ gửi quý vị cái text message. Do đó quý vị thấy cái đó làm ơn delete ngay tại chỗ, đừng hỏi câu nào hết. Quý vị lỡ chạy ngang thôi quay, quý vị thấy cái bản bự không? Một là quý vị apply cái thẻ, hai là quý vị trả tiền bằng mail nếu quý vị không có. Do đó khi quý vị vừa chạy qua, nó sẽ gửi cho quý vị cái lá thư. Ví dụ 57 cent, nó sẽ gửi là đồng 15 để cover cái stamp. Rất dễ dàng, không có gì hết. Do đó quý vị nên cẩn thận khi quý vị nhìn thấy bất cứ cái mail, cái text message nào trong điện thoại quý vị á. Tại vì thường thường lúc trước á, những cái website mà HTTP rồi có chữ S là security đó Dũng Em, là cái đó là chắc chắn. Bây giờ nó không còn chắc chắn nữa, nó để là HTTPS rồi 2.... rồi NTTA tức là thấu ấy vậy. Rồi ở sau đó .com rồi thêm cái gì last hay sao. Quý vị không để ý, quý vị đưa cái thẻ credit card hoặc debit card vô thì họ hoặc là trả bằng check bất cứ cái gì đó, thì quý vị sẽ bị nó lấy những cái số này và nó dùng cái này để đi mua đồ. Chẳng hạn thường thường mua đồ trong mạng họ hỏi credit card number mấy, cái số security là số mấy, ngày expiration date, tên người nằm trong cái xa là vậy là đầy đủ để họ mua rồi. Quý vị đừng để bị lầm trong vấn đề này nha. Nghe lại tôi đi, không có ai mà đưa quý vị ra tòa đâu. Nhớ là vẫn còn mỗi tuần ít lắm tôi nhận được một cú điện thoại, hoặc là có tuần tôi nhận ba cú điện thoại. Anh ơi, tôi chạy thôn quê bữa trước tôi cũng có chạy thôn quê, mà tại sao tôi có cái thẻ mà nó vẫn gửi là nói là tôi thiếu là 6 đồng mấy, yêu cầu lên trên mạng để trả số tiền này. Đừng bao giờ làm. Khi nó đã lấy cái tin tức đó rồi, nó dùng cái đó, cái thẻ quý vị nó xài, bắt công nhức đầu của mình lắm. Ok nha, quý vị. Yeah.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa chú, có những vị thính giả nào mà đã nhờ chú giúp đỡ thì bây giờ đã có kết quả gì chưa thưa chú?
Kết quả vấn đề gì? Cái thu ấy hả?
Dạ không, có những vị thính giả đã nhờ chú, chẳng hạn như chú Bổn vừa rồi có nhờ chú mà cái vụ gì mà nhờ nghị viên dạ Phạm rồi. Long đó, không biết chú đã liên lạc với được okay. Cái nghị viên Phạm Long chưa?
Chú nói chuyện với nghị viên Phạm Long rồi, thì trong cái vụ này đó, thì Phạm Long đã, đó là ông cũng đã từng đến gặp chú Bổn rồi, và có những cái rắc rối trong đây á, khi mà mình cần làm bất cứ một cái gì đó thì Phạm Long cũng đã chỉ chi tiết, nhưng mà cái thực hiện hay không là do chú Bổn chú làm. Nếu thực hiện y chang lời của nghị viên Phạm Long thì mọi chuyện sẽ được giải tỏa, sẽ giúp đỡ. Là chẳng hạn như những cái chuyện mà đòi sửa chữa trong cái chung cư như thế nào đó, thì mình cứ có cái mẫu đơn mình viết yêu cầu làm gì, và khi người ta hẹn, quý vị bắt buộc phải có ở mặt ở nhà. Còn nếu quý vị không có ở nhà, người ta sẽ hẹn quý vị. Tại vì á, Dũng em biết, ví dụ trong một chung cư nó có 200 unit, thì mỗi cái chung cư nào nó cứ hư này hư kia, thì nó làm cái đơn nó để đó, thì cái ban sửa chữa nó đi theo cái vòng tròn đó Dũng em.
Yeah.
Nếu mà mình miss một lần rồi thì mình trở lại thành giống như người chót trong đó. Do đó những cái chuyện này anh Long cũng đã giải nghĩa rất là rõ ràng. Thì chú có nói chuyện với nghị viên Phạm Long. Phạm Long nói đã con đã take care rồi, và chú đừng lo trong vấn đề này. Thì muốn chỉ chú Bổn làm y chang như cái gì con nói thì mọi chuyện cũng sẽ được kết quả như theo ý muốn thôi, chú có gì hết.
Vâng, cảm ơn chú. Thưa chú và thưa quý khán giả, cũng có một bản tin mà Dũng Nghi muốn chia sẻ đến quý khán giả, là có một người họ bị sáng ra đi làm thì thấy bị mất chiếc xe để đậu trước nhà. Thì sau đó thì người này có vô check lại camera thì thấy là gần rạng sáng thì có một hai người đàn ông đi chiếc xe mà dạng cái xe mà giống như để câu kéo xe đó, nhưng mà chắc chắn là dởm rồi, đến kéo chiếc xe đi. Thì nạn nhân này lật đật gọi cho cảnh sát rằng hỏi là lý do tại sao mà xe bị kéo, không biết mình đậu trước nhà có vấn đề gì. Thì cảnh sát nói cảnh sát không có kéo. Thì sau đó thì có nhờ cảnh sát truy tìm, thì đến chiều tối thì cảnh sát mới thấy chiếc xe của cái bà này đó, đậu ở một cái bãi cỏ nằm trên xa lộ đó. Cái bản tin này nói đang xảy ra ở dưới Houston lận, chứ không phải trên khu Dallas này. Thì lúc đó thì người này mới đến thấy rằng cái xe mình nó coi như những cái phụ tùng quan trọng nó mất tiêu hết trơn luôn, bị tháo ra mất tiêu hết trơn và bỏ lại cái xe trên lề đường á, trên xa lộ. Thì cảnh sát có cho kéo về bãi rồi, và sau đó mới thông báo cho nạn nhân. Nhưng mà cái nạn nhân này bực mình ở chỗ mà cảm thấy bức bối ở chỗ là vừa bị mất xe, bị ăn cắp xe, bị mất phụ tùng xe mà là còn bị tính tiền kéo xe và cái tiền lưu giữ khoảng $400, thưa chú. Thì người này đăng kiện, thì thưa chú chia sẻ về vấn đề này theo ý kiến chú như thế nào?
Đối với cơ quan cảnh sát, ví dụ như tùy theo bao nhiêu ngày mất cái xe, ví dụ như một chiếc xe mà đậu làm cản trở hệ thống lưu thông á, thì cảnh sát kéo ngay tại chỗ. Còn nếu chiếc xe đậu ở trên cái bãi cỏ legal hay illegal gì đó, thì cảnh sát sẽ lại cho một cái miếng giấy màu vàng warning. Thì sau 24, có những cơ quan cảnh sát 24 chịu 48 tiếng, họ sẽ dán miếng đỏ, mà trong vòng 24 tiếng không chịu kéo xe này thì sẽ kéo về cơ quan cảnh sát. Do đó là đối với chú là hiện tại bây giờ người này đã là nạn nhân thì không thể nào nạn nhân đối với chính quyền được hết á. Do đó người này có thể ví dụ như cảm thấy rằng bức xúc trong vấn đề này, thì nếu chiếc xe mà trị giá dưới 20,000 đó, thì quý vị có thể gọi cái thưa ra tòa JP Court để ông tòa xử coi bên nào đúng bên nào sai. Đối với chú thường thường á, thì chiếc xe mà muốn kéo phải dán cái thẻ vàng, rồi sau đó cái thẻ đỏ thì trước khi mới được kéo. Còn trong tình trạng tùy theo mỗi cơ quan cảnh sát, chứ còn chú không thể nào nói là mỗi cơ quan cảnh sát đều có cái luật giống hệt nhau, thì cái chuyện đó không đúng. Thì trong trường hợp này đối với chú thì mình nghĩ rằng cơ quan cảnh sát làm sai, mình có thể thưa cơ quan cảnh sát là tôi đã là nạn nhân, mà đáng lẽ là ví dụ như đã báo cáo với cơ quan cảnh sát rồi đó Dũng em, đã có cái số report number, thì khi mà tìm được chiếc xe này ngay tại chỗ cơ quan cảnh sát phải gọi điện thoại cho nạn nhân biết. Từ khi cái nạn nhân này không có báo cáo cảnh sát thì không dám nói, còn có báo cáo cảnh sát thì dùng cái report này để yêu cầu cảnh sát là tôi cần lấy chiếc xe trở lại, và đáng lẽ ông phải cho tôi hay để tôi gọi xe cầu. Còn có những đa số là mọi người khi xe mà nó tháo hết phụ tùng không chạy được thì trước sau cũng nhờ xe câu, mà thường thường cơ quan cảnh sát giúp đỡ quý vị gọi cái chỗ nào xe câu cái giá phải chăng để giúp đỡ quý vị kéo chiếc xe về. Chứ còn thường thường chiếc xe đã báo có cảnh sát mà nói là cảnh sát kéo về cơ quan đó, trừ khi chiếc xe nó nằm trên một cái xa lộ hay là một con đường mà cản trở lưu thông thì đầu tiên cảnh sát cũng sẽ kéo về. Tuy như thế, bên đất Hoa Kỳ này quý vị đã là nạn nhân thì khó thể là nạn nhân thêm lần nữa, bởi cơ quan công lực thì quý vị có thể đưa vấn đề này ra tòa.
Đưa ra tòa hòa bình, hòa giải gì hả chú?
Dạ đúng rồi, nếu chiếc xe ra giá trị nó thấp hơn. Còn thường thường lên nói chuyện với cảnh sát trưởng rồi đó, hoặc là cơ quan mà đó người ta cũng sẽ giúp đỡ quyền. Hoặc là nếu quý vị bất sức, chẳng hạn như thành phố Washington mà những trường hợp đó đó, thì gọi Phạm Long. Còn đối với trường hợp như Houghton City thì gọi chú. Thì chú nghĩ rằng cũng sẽ có phương pháp giải quyết trước khi đưa ra tòa đó.
Vâng, bởi vì nhiều trường hợp này mà người Việt Nam mình vẫn hay nói là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí đó chú, có nghĩa là bị ăn cắp xe, bị mất phụ tùng xe mà còn bị phải đóng 400 đồng tiền kéo xe và tiền kho, tiền mà người ta giữ xe cho mình đó, rồi cộng thêm bây giờ phải đi kiện mất thời gian nữa.
Nếu chiếc xe đó mà thật sự dispose đó mà mình không chịu lấy đó Dũng em, thì chiếc xe đó giữ trong cơ quan, chẳng hạn như xe bây giờ nó kéo banh hết rồi. Insurance thì nếu có insurance thì gọi insurance vấn đề đó là họ sẽ đạt. Còn nếu mà không có mua hai chiều với Dũng em mà cảm thấy là xe mình không đáng giá trị, nguyên xe giá trị dùng 400-500 bạc, ok xí con đừng thèm kéo, thì cơ quan sát sẽ giữ vào khoảng chừng bao lâu đó, nếu không có người nhận thì họ sẽ auction cái xe đó.
Nhưng mà nếu mà mình muốn bỏ mình phải báo hả chú, chứ nếu mình không báo không. Là nó gửi bill về cho mình đúng không?
Dạ có, nhiều chỗ nó làm vậy, nhưng mà đa số cảnh sát yêu cầu mình lấy mà không có thân chủ nhận thì họ sẽ là đem xe mình bắt.
Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị, chỉ còn khoảng 10 phút của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, thì nếu quý vị nào có những câu hỏi với chú Trương Minh Ẩn thì xin mời gọi vào 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa chú, thì hiện nay có rất nhiều tiểu bang rồi, và bây giờ đã có chính tất cả là chính tiểu bang, chẳng hạn như là Cali, Florida, Indiana, Minnesota, rồi Ohio, Virginia, vân vân, và mới đây nhất là tiểu bang New York. Thưa chú, cho Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước rồi Dũng Nghiêm sẽ quay lại với chú. Dạ chương trình xin mời vị thính giả trên đường dây.
Hello.
Dạ xin chào anh cho biết với anh. Nghe tiếng vang đó, anh tắt dùm radio, chỉ nói chuyện điện thoại thôi.
Tôi hỏi chú Ảnh, cái cơ quan mà đi gọi là mô tô vehicle development á, nó để đi MV em nhìn mô tô vehicle development, khi không nó để trong cái điện thoại tôi một cái message đó, nó do tone payment bác vậy là tôi phải giải quyết sao?
Anh đọc lại chữ đó.
Motor vehicle là cái máy đó, motor.
Dạ biết department motor vehicle, dạ DMV.
Rồi cái đó là cái gì mà rồi nó khi không có để trong cái điện thoại tôi không có giao dịch gì hết, nó để trong điện thoại tôi nó là do toll tức là TOLL đó.
Rồi. Cái đó là cái mà tôi mới vừa nói nãy giờ, không biết em có nghe cái vấn đề ra không. Cái đó là scam. Ok?
Scam. Dạ, dạ.
Nếu mà mình á thấy là mình phải trả mười mấy hai chục đồng gì đó, 5 đồng đó, mà mình vô đó mình bỏ credit card, debit card, thì nó dùng cái số đó để nó đi mua đồ khác là mình kẹt lắm. Cứ bấm dục bỏ đi, không ai bắt đâu. Ok?
Bây giờ đã giờ ngủ không có nghe chú ạ. Thôi giờ vậy là tôi nói. Hồi sáng giờ tôi vẫn còn muốn nói tại sao tôi không có cái giao dịch gì đó mà nó gửi cho tôi một cái khách sạn.
Thì tụi nó đủ cái scam hết. Bây giờ tụi nó là ngay cả mình đây nó còn giả dạng giọng mình nói anh bạn ơi tôi bị kẹt ở tên Mã Lai đi chơi rồi bây giờ cần tiền. Cái gì nó làm cũng được hết. Khi mà quý vị nhận những cái message hoặc là những cái email phải cẩn thận, biết cái người đó bạn mình thì tìm cách gọi điện thoại trước khi mình gửi tiền. Ok.
Dạ. Tôi muốn gọi điện thoại nói vậy. Cảm ơn chú Ẩn. Có chú Ẩn giúp nhiều quá, và cảm ơn chú Ẩn.
Dạ rồi, cảm ơn. Dạ cảm ơn anh nha. Thưa chú, thì trở lại với câu hỏi hồi nãy là hiện nay có rất nhiều tiểu bang, mà mới đây là tiểu bang New York thì có ra một cái luật là hạn chế hoặc là cấm những cái học sinh mang hoặc là sử dụng cái điện thoại di động mang vào trường học và trong cả giờ học nữa. Với lý do là những cái thiết bị di động này, chẳng hạn như điện thoại di động hoặc là iPad đó, thì nó làm cho mất tập trung trong khi học tập, và nó không có sự giao tiếp, và nó ảnh hưởng, tại vì nó người ta, mấy đứa nhỏ này nó hay coi mạng xã hội, nó sẽ ảnh hưởng và nó gây nghiện, và nó ảnh hưởng đến tâm thần nữa, và người ta cho rằng nó tác hại giống như rượu, thuốc lá và ma túy nữa. Thưa chú, thì ý kiến của chú có đồng tình với vấn đề này không thưa chú?
Dạ, đối với chú đồng tình những này này. Sở dĩ lý do tại sao học trò bên Mỹ này nói về toán, ngay cả chú đi vô trong siêu thị, bốn cái, thí dụ như bốn cái một đồng, mà ba cái, mình chỉ mua ba cái mà nó phải cầm cái calculator nó tính, thì thấy cái sự nó quá tệ đi. Ngày xưa cái thời gian chú đi học đó, là tất cả làm toán là phải bằng cái bằng tay hết, từ khi vô đại học thì mới có được calculator, tức là máy tính tiền, hoặc hồi xưa cái máy mà tính về phân số rồi đường chạy này kia rồi đó. Chứ còn hiện tại bây giờ học sinh trong khi mà thầy giáo giảng thì dưới này nó cầm, nó bấm, tự nó được quyền mang điện thoại vô. Thì đối với chú ủng hộ cái chương trình mà ban, tức là hoàn toàn cấm mang điện thoại vô lớp, tùy theo cái trình độ của học sinh. Dưới high school thì chú nghĩ là đừng nên cho mang cái điện thoại vô, chính vì những cái điện thoại đó mình đâu biết đứa nhỏ coi cái gì, mà ngay cả những người giảng sư cũng như giáo viên là họ cũng không có cảm thấy an toàn lắm, là tại vì lúc nào họ cũng nghĩ rằng những đứa trẻ này có thể quay phim rồi. Đương nhiên thì những cái di chuyển của một vị dạy học đó, có nhiều lúc đó, xin lỗi, ngứa gãi cái nó cũng có thể nó dùng tập host lên thì là không đúng. Thì đối với chú, cái chuyện mà đừng cho điện thoại mang theo, chú hoàn toàn ủng hộ 100%. Và không phải chỉ có trường học không, chẳng hạn như con cha nít ở nhà đó, quý vị biết không, ở đây có nhiều khi tôi thấy quá tội nghiệp đi, đứa trẻ mới có 3-4 tuổi thôi, mấy nhất là mấy người mà làm cái tiền ra dễ quá đó, mua cho con cái iPhone 15-16 ngồi đó cứ chơi game. Chính vì cái đó, thứ nhất là quý vị giết đi cái cặp mắt của đứa nhỏ trong tương lai, tại vì những cái tia sáng nằm ở trong iPhone nó sẽ làm hư cặp mắt mấy đứa nhỏ. Cái thứ hai là mới có bay lớn đã cầm điện thoại, thì đến khi già khoảng 7-8 tuổi mà mình giật cái điện thoại lại có được không? Là không. Quý vị có tiền á, cái câu mà tôi nói, câu rằng có tiền cho con những món quà mình lấy lại không được. Còn đừng, chẳng hạn như cho con đi học nhạc, cho con đi học võ thuật, cho con học về văn, đó là cái món quà không bao giờ lấy lại được. Còn cho con cái điện thoại mình mua được, mình phải lấy lại được. Và ngay từ giây phút nhỏ, nếu quý vị không nói được chữ no, thì đến khi 15-16 tuổi mới, bởi vậy có bao nhiêu cha mẹ hiện tại bây giờ, cái chuyện mà cha mẹ gọi chú năn nỉ, ngay cả mới gọi điện thoại cách đây là 2 ngày trong kho tầm đấy, ông chú anh ảnh rồi, bây giờ tôi khổ quá. Nó bây giờ nó không nghe lời, nó đi theo con thằng bạn trai, mà trong khi cô đó là 20-mấy tuổi rồi. Dũng Nghiêm, tôi nói anh ơi, anh lo sức khỏe của anh, con nó đã trên 18 tuổi trên đất Mỹ này, mình không có quyền nói với nó. Nếu mình nói nó mà mình lợi nhà người bạn trai nó gõ cửa mà không đồng ý, mà cảnh sát yêu cầu anh đừng tới nữa, mà nếu tới nữa đó, thì họ gọi cảnh sát về cái tội xâm nhập trong vấn đề lãnh thổ như gia cư bất hợp pháp. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng dạy con là chạy thở còn thơ, còn cái chuyện mà dạy vợ lỡ ban sơ mới về đó thì cái câu nó cũng nên thay đổi. Tại vì vợ chồng ở đất Mỹ này là bạn với nhau, chứ không phải giống ngày xưa đó, ông chồng là vua còn cô vợ là tôi tớ. Thành ra còn như mà đứa con là dạy con, dạy thở còn thơ, tập nó những chuyện gì không đúng dạy ngay tại chỗ, cái này không được làm, con không được quyền chơi điện thoại. Gia chú nhiều khi thấy câu vậy nha, có tiền giúp đỡ những cái người đói khổ nghèo đó là cái phước, chứ còn có tiền cho con mình chơi để đo với những gia đình khác, trời ơi, nhỏ mới có 3-4 tuổi. Thành ra Dũng Em đi tới nhà những người bạn dòm thấy một đứa con nít mới có 4-5 tuổi mang cặp mắt kiến dày mò, là tại vì ngay giây phút nhỏ đâu cái gì đã làm. Do đó đối với tôi quan trọng đó, là tôi đồng ý Dũng em rằng Dũng như tiểu bang như Florida, như Georgia, bất cứ tiểu bang nào mà không cho trẻ em mang điện thoại vô lớp học, có thể khi gọi là junior high school đó, tức là trường trung cấp á, còn trường trung học tới đến khi mà high school sắp sửa ra trường có thể dùng điện thoại, nhưng mà dùng điện thoại trong để làm cái gì, chứ không phải dùng điện thoại ngồi đó text message. Và thầy giáo cô giáo có quyền kiểm soát là em đương làm cái gì. Nếu dùng điện thoại để tính những cái bài toán thì ok, còn nếu dùng điện thoại để text message thì cái đó ban là đúng đấy Dũng Hiền.
Cảm ơn chú. Chương trình xin chào vị khán giả trên đường dây. Hello.
Dạ xin anh Dũng Hiền, đây là nghị viên Long Phạm.
Dạ chào phương nghị viên Phạm Long. Dạ mời anh.
Dạ. Để nghị viên muốn trả lời cho những cái người mà gọi vô ví dụ mất xe đó, tại vì Long ngày xưa đã đi làm cho hãng bảo hiểm mà bồi thường nhân ta khoảng 25 năm rồi, bây giờ anh về hưu rồi không làm nữa. Cái vụ mà kéo xe đó nó có hai trường hợp. Nếu mà xe mình mua mình trả góp á, mà mình quên trả thì khoảng 1-2 tháng nữa, thì nhà băng mà nó cũng cho mình mượn tiền á, nó sẽ mướn cái xe hãng xe nó tới nó kéo mình đi. Nhưng mà trước khi hãng xe nó kéo đi thì nó đã căng thẳng, nó liên lạc với cảnh sát rồi, mình đã bị mất xe đó, mình gọi cảnh sát á, nếu mà xe mình ăn cắp á thì cảnh sát nó không có giấy tờ là mà mình không biết mình bị ăn cắp, mình phải report, mình phải gọi vô mình nói nó bây giờ tôi muốn file cái report my car stolen, thì lúc đó nó mới lấy cái report. Còn thứ hai á, mà nếu mà cái người mà kéo xe mà mượn trả tiền á thì nói là xe đã bị kéo, tại cái gì mình mượn nợ với hãng GMAC, là GMAC kéo xe của anh ngày hôm qua hôm kia gì đó. Nhưng mà nếu mà xe mà mình ăn cắp á, mình có bảo hiểm 2 triệu á, mà cái tiền mà cái hãng kéo xe nó đòi mình á, mình cứ trả, nhưng mà trả mình phải nhớ lấy cái receipt để làm chi vậy, để khi mình gọi hãng bảo hiểm á, mình kêu nó bồi thường, nếu mà xe mà sửa được đó thì nó sẽ trả lại, chứ kéo xe 400 mình đưa nó sẽ trả lại 400, còn kéo xe từ chỗ đó cho tới cái hãng mà body shop mà sửa đó thì bảo hiểm sẽ kéo cái đó, chỉ có một cái là deductible mình phải trả cho body shop thôi. Còn nếu mình mà có 1 triệu á thì nó không đền, mà xe mình mà quá cũ đó, mình cầm cái thay đồ mình tới cái chỗ mà nó kéo xe mình đưa nó bán xe mình, nó giữ tiền lại. Vì khi cái xe nó bán được 200 mà cái tiền mà nợ nó khoảng 1,000 thì nó vẫn lấy 200. Thì cái đó là Long thấy xảy ra rất nhiều lúc là 25 năm là làm trong hãng bảo hiểm mà bồi thường cho người dân đó. Thì bởi vậy mỗi khi mình mất xe đó mình nên gọi cảnh sát, mình phải report liền, nói my car is got stolen, I want to file a report. Mình không hiểu tiếng Mỹ thì nói I need Vietnamese speaker, là họ sẽ có hãng thông dịch, có người nói tiếng Việt họ sẽ giúp mình. Còn cái anh kia mà nói DMV mà gửi tới từ nào tháng nào Long cũng bị nó text message là cái tiền trả chạy giữa mấy cái chỗ mà thâu râu đòi nợ 5 đồng 10 đồng nó không trả đó, nó đem ra tòa. Tôi biết hết những cái đó là scam, chú ẩn nói như là scam, những cái đó là cái scam. Bây giờ nó rất hay, nó dùng DMV mà nhìn tưởng thiệt, nhưng mà cái đó là không bao giờ mà DMV nó text hay nó gọi anh hết, nó đâu có thì giờ làm những cái đó. Nó sẽ gửi lá thư đàng hoàng, okay, lá thư của nó, cái hãng mà thâu NTTA đó, nó text Tollway Authority đó, nó cũng không bao giờ text mình, hay là nó email, nó có email, nhưng mà cái email nó đó mình có chắc chắn hay không á, mình nên gọi cái số điện thoại vô, mình kêu nó chứng nhận đúng nó là đó không. Tại vì mình có cái, nếu mình mua cái toll tag, mình có cái account number đó, mà cái người đó không biết cái account number của mình, đâu phải là cái người đó là làm cho cái hãng NTTA. Bởi vì biết đồng hương nào mà những cái text message, email thì cứ dục đi, gọi thẳng vô điện cái hãng của NTTA, nó sẽ nói chuyện với mình. Có gì có vậy thôi, thì cái đó rất là quan trọng. Tại vì ở đây bây giờ nó dùng bất cứ cái gì nó scam mình được hết. Nhiều khi nó dụ nhà băng, từ nhà băng rồi nó đủ thứ hết, rồi nó xin tiền này tiền kia, rồi nó nói là mình nợ này nợ kia, rồi mình bắt mình bấm vô cái link của nó là mình kẹt, mình đưa credit card là nó móc tiền mình ra, lúc đó là tiền mất tật mang đó.
Dạ rồi, cảm ơn nghị viên Phạm Long đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích đó. Chú Minh Đặng có nói thêm gì không thưa chú?
Ok, thì
Phạm Lâm rất là kinh nghiệm trong vấn đề đành xe đây đó. Thì như quý vị nhớ kỹ rằng nếu quý vị mà có xe mới thì làm ơn đừng có hà tiền tiền, cũng ráng mua hai chiều để lỡ người ta đụng mà không biết ai đụng nó cũng đền, lỡ mất xe đều được đền, mưa đá đền. Còn nếu không quý vị sẽ mất trắng. Thì Phạm Long ở đây rất là kinh nghiệm trong vấn đề đền xe hoặc là xe gặp trở ngại, thì đã làm trên 25 năm cho cái công ty bảo hiểm để vấn đề mà reimburse, vấn đề tiền bạc để trả cho những người mà gặp tình huống như Phạm Long vừa nói đó. Thì cảm ơn nghị viên Phạm Long và cảm ơn Dũng Nghiêm ngày hôm nay cũng như quý vị đã tham gia chương trình. Ok nhé.
Dạ, xin chào chú, xin hẹn gặp chú cùng quý khán giả trong chương trình vào tuần sau ạ. Dạ.